Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 20 tháng 7 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống ra đi gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi vào đất tốt nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60. Hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Quý vị và các bạn thân mến, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên là một câu thành ngữ của ông cha ta khi nói về niềm tin vào thần linh. Họ ra sức làm việc, ra sức lo toan cho cuộc sống của mình, nhưng sự thành toàn lại không do họ quyết định mà phụ thuộc vào một điều gì khác. Thế nên, đôi khi họ chu đáo chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả mà vẫn thất bại. Thái độ của người gieo giống trong bài tin mừng hôm nay, phần nào giống như tâm trạng đó của ông cha ta. Tuy nhiên, không hoàn toàn giống như ông cha ta khi xưa, chỉ mong chờ sự may rủi. Người gieo giống trong bài tin mừng mang trong mình một niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa. Bởi vì hạt giống mà người gieo giống hôm nay gieo là hạt giống của lời Chúa. Do đó, cách thức mà người gieo giống cũng phác họa cho chúng ta những bài học về công việc loan báo tin mừng. Người gieo giống ra đi gieo giống. Anh đi gieo khắp nơi, không phân biệt đất tốt với đất sỏi đá. Anh không chỉ chọn lựa những mảnh đất màu mỡ mà cả đất sỏi đá, bụi gai, vệ đường. Dường như anh không quan tâm những nơi mình gieo. Anh quăng hạt khắp nơi với hy vọng lúa sẽ mọc lên. Phải, lời Chúa cần được gieo như thế. Lời Chúa được Thiên Chúa ban nhưng không cho chúng ta, thì đến lượt chúng ta cũng phải ban nhưng không như thế cho người anh em. Thêm nữa, việc lan truyền lời Chúa cần được lan rộng khắp nơi và mọi lúc, không phân biệt không gian hay thời gian. Người gieo giống ra đi gieo giống. Anh đi gieo giống một cách rộng rãi và không để cho bất cứ điều gì ảnh hưởng đến việc gieo giống của mình. Chính vì thế, anh đã đi gieo khắp nơi, nơi nào hạt giống có thể nảy mầm và phát triển, thì chúng sẽ sinh nhiều hoa trái. Trái lại, những nơi nào không nuôi dưỡng cho hạt giống phát triển, thì hạt giống sẽ tự mục nát và chết đi. Người gieo giống mời gọi các mảnh đất nơi mình gieo, đón nhận hạt giống và hãy làm cho hạt giống lớn lên. Gieo hạt giống lời Chúa cũng thế. Thái độ mời gọi là một điều quan trọng, chứ không phải là sự áp đặt. Hay nói cách khác, loan truyền lời Chúa là trình bày cho người khác về tình thương của Chúa, chứ không phải bắt ép người khác đón nhận lời Chúa. Người gieo giống ra đi gieo giống. Thế nhưng, hoa trái của anh thì chỉ thu được nơi những mảnh đất màu mỡ, tươi tốt. Vậy mà, anh vẫn gieo giống ở những mảnh đất cằn cỗi. Anh kiên trì nhẫn nại, gieo hạt nơi những mảnh đất chưa tốt này, với hy vọng một ngày nào đó, có thể gặt hái được thành quả nơi đó. Bởi lẽ, hạt giống anh gieo sẽ cải tạo mảnh đất sỏi đá. Hơn nữa, hạt giống anh gieo là lời Chúa, mà lời Chúa là lời ban sức mạnh, có sức biến đổi mọi sự. Do vậy, người gieo giống kiên nhẫn ngày này qua ngày khác với công việc của mình thì sẽ thấy được hoa trái của sự biến đổi. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sai chúng con đi rao giảng tin mừng khắp nơi khi chúng con lãnh nhận bí tích rửa tội. Thế nhưng, chúng con lại cứ hay viện cớ vào những lý do để thoái thác lệnh truyền của Chúa. Xin lời Chúa biến đổi chúng con, hầu chúng con có thể xứng đáng và hăng hái loan truyền lời Chúa đến với mọi người. Amen.
Sống của tôi hôm nay tựa như một giấc chiêm bao mơ màng. Cuộc sống của tôi hôm qua tựa như một áng mây trôi dọc ngang. Tìm mơ hạnh phúc sương vui bình an, tìm quên sầu đắng xót xa lầm than mà tìm đâu thấy. Cuộc sống của tôi hôm nay nhiều khi là những đêm đen giăng sâu. Cuộc sống của tôi tương lai phù du nào biết trôi đi về đâu. Tìm mơ hạnh phúc sương vui về lâu mà sao chỉ thấy trong phai tàn mau, sống chỉ trên đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh công bố chương trình chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Georgia và Azerbaijan. Sáng 11 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố chương trình chuyến viếng thăm mục vụ Cộng hòa Georgia và Azerbaijan của Đức Thánh Cha Francisco trong các ngày từ 30 tháng 9 tới mùng 2 tháng 10 tới đây. Lúc 9 giờ sáng thứ Sáu 30 tháng 9, Đức Thánh Cha ra phi trường Fiumicino lấy máy bay sang thủ đô Tbilisi của Georgia. Sau lễ nghi tiếp đón, Đức Thánh Cha viếng thăm xã giao Tổng thống Cộng hòa Georgia, rồi gặp gỡ các giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn trong sân dinh Tổng thống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha gặp gỡ Đức Catholicos Elia Đệ Nhị, Thượng phụ toàn Georgia trong tòa Thượng phụ, rồi gặp gỡ Cộng đoàn Asiro Kande trong nhà thờ Công giáo Thánh Simon Thợ Nhuộm. Kế đó, thứ Bảy mùng 1 tháng 10, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ tại vận động trường Meski, rồi gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ trong nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Tiếp theo đó, Đức Thánh Cha gặp gỡ các nhân viên các trung tâm bác ái, các bệnh nhân và các người tàn tật trước sân trung tâm bác ái của các tu sĩ dòng Camilliani, rồi ngài viếng thăm nhà thờ chính tòa Vietiscovelli Mesheta. Ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 10, lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha từ giã Cộng hòa Georgia để bay sang Baku, thủ đô Cộng hòa Azerbaijan. Sau lễ nghi đón tiếp, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ trong nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của trung tâm dòng Salesian, rồi dùng bữa trưa với cộng đoàn. Vào ban chiều, ngài viếng thăm Tổng thống và gặp gỡ các giới chức chính quyền trong trung tâm Heida Aliyev. Tiếp đến, ngài gặp Seiko của người Hồi vùng Cao C tại đền thờ Heida Aliyev, rồi gặp gỡ Đức Giám mục Chính thống Baku và vị chủ tịch công đoàn Do Thái. Sau đó, Đức Thánh Cha ra phi trường lấy máy bay trở về Roma. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật bảo vệ quyền tự do của những người không chấp nhận hôn nhân đồng tính. Ngày 12 tháng 7 vừa qua, bày tỏ sự ủng hộ dự luật bảo vệ tu chính án thứ nhất, Đức Tổng giám mục Salvatore Cordileone, Tổng giáo phận San Francisco, Chủ tịch Tiểu ban Cổ vũ và Bảo vệ Hôn nhân trực thuộc Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, và Đức Tổng giám mục William Laurie, Tổng giáo phận Baltimore, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về tự do tôn giáo, đã ra tuyên bố như sau. Hôm nay, Ủy ban Giám sát và Cải tổ Chính quyền của Hạ viện sẽ nghe điều trần về dự luật bảo vệ tu chính án thứ nhất. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ từng lên tiếng ủng hộ luật này vì luật mang lại phương cách bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở cấp liên bang. Dự luật bảo vệ tu chính án thứ nhất, gọi tắt là FADA, tuy là một bước đi khiêm tốn, nhưng quan trọng trong việc bảo đảm cho các tổ chức tôn giáo được bảo vệ về lương tâm, và mọi người có tín ngưỡng hay không có tín ngưỡng, cho rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, đều được chính quyền liên bang bảo vệ, không bị phân biệt đối xử. Tình trạng ngày càng gia tăng thái độ bất khoan dung đối với niềm tin tôn giáo và niềm tin vào ý nghĩa vợ chồng của hôn nhân khiến cho việc bảo vệ này trở nên cần thiết đối với việc duy trì các hoạt động bác ái của tôn giáo. Những hoạt động này trợ giúp cho nền công ích của đất nước chúng ta. Không được tước giấy phép hoặc bằng chứng nhận của những cơ quan và trường học tôn giáo chỉ vì họ bảo lưu quan điểm hữu lý về hôn nhân khác với quan điểm của chính quyền liên bang. Định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ đã được khắp nơi duy trì bao đời nay, chẳng có gì là thiếu tôn trọng người khác, cũng chẳng lệ thuộc vào niềm tin tôn giáo. Trái lại, dựa trên những sự thật về con người có thể dùng lý trí nhận thức được. Trung thành với cam kết phục vụ những lợi ích tốt đẹp nhất của xã hội, giáo hội Công giáo sẽ tiếp tục cổ vũ và bảo vệ sự thật về hôn nhân, nền tảng đối với công ích. Giáo hội sẽ tiếp tục bênh vực mọi người được thực hành niềm tin tôn giáo và những xác tín về luân lý của mình trong đời sống công cộng mà không chút sợ hãi, đồng thời làm chứng cho sự thật. Chúng tôi ủng hộ dự luật bảo vệ tu chính án thứ nhất và đề nghị Quốc hội thông qua đạo luật quan trọng này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hãy học biết lắng nghe nhau, vì lắng nghe là một nhân đức nhân bản và Kitô. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 17 tháng 7 vừa qua với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật trích từ chương 10 Phúc âm theo Thánh Luca, kể lại biến cố Chúa Giêsu vào làng Betania ghé thăm nhà hai chị em Marta và Maria. Đức Thánh Cha nói, cả Marta và Maria đều tiếp đón Chúa, nhưng họ làm điều đó trong các cách thức khác nhau. Maria ngồi dưới chân Chúa Giêsu và lắng nghe lời Ngài. Marta trái lại, hoàn toàn bận bịu với các điều phải chuẩn bị. Từ đây, Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong sự trộn rộn và bận việc của mình, Marta có nguy cơ quên sót. Và đây là vấn đề. Có nguy cơ quên điều quan trọng nhất, nghĩa là sự hiện diện của vị khách, trong trường hợp này là Chúa Giêsu. Người ta quên sự hiện diện của khách, và khách thì không phải chỉ được phục vụ, nuôi dưỡng, săn sóc trong mọi cách, nhưng nhất là cần được lắng nghe nữa. Bởi vì khách được tiếp đón như một người với lịch sử của họ, với con tim giàu tình cảm và tư tưởng của họ, như thế họ có thể cảm thấy thực sự như ở trong gia đình. Nhưng nếu bạn tiếp đón một người khách vào nhà bạn và tiếp tục làm các việc để họ ngồi đó, bạn câm nín và họ câm nín, như thể họ là đá. Không, cần phải lắng nghe vị khách. Khi Chúa Giêsu nói với Marta chỉ có một điều cần thôi, chắc chắn câu Chúa trả lời cho Marta tìm thấy ý nghĩa tràn đầy của nó trong sự quy chiếu và việc lắng nghe lời của chính Chúa Giêsu, lời soi sáng và nâng đỡ tất cả những gì chúng ta là và những gì chúng ta làm. Chẳng hạn, nếu chúng ta đi cầu nguyện trước Chúa chịu đóng đanh mà chúng ta nói và nói rồi đi về, chúng ta không lắng nghe Chúa Giêsu. Chúng ta không để cho Chúa nói với con tim chúng ta. Vậy, lắng nghe đó là từ chìa khóa. Chúng ta không được quên rằng lời của Chúa Giêsu soi sáng chúng ta, nâng đỡ tất cả những gì chúng ta là và những gì chúng ta làm. Chúng ta không được quên rằng cả trong nhà của Marta và Maria, trước khi là Chúa và là Thầy, Chúa Giêsu là người hành hương và là khách. Để tiếp đón Ngài, không cần phải có nhiều điều, trái lại, chỉ có một điều duy nhất cần thiết thôi, đó là lắng nghe Ngài, lắng nghe lời Ngài, chứng minh cho Ngài thấy một cử chỉ huynh đệ, làm sao để Ngài cảm thấy đang ở trong gia đình, chứ không phải ở trong một nơi tạm bợ. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Hiểu như thế, lòng hiếu khách là một trong các công việc của lòng thương xót, xem ra thực sự là một nhân đức nhân bản và Kitô, một nhân đức mà trong thế giới ngày nay có nguy cơ bị lơ là. Thật thế, người ta gia tăng các nhà thương và nhà dưỡng lão, nhưng người ta không luôn luôn thực thi một lòng hiếu khách thực sự trong các môi trường này. Người ta làm nảy sinh ra nhiều cơ cấu, dự kiến cho nhiều hình thức bệnh tật, cô đơn, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, nhưng lại giảm khả thể, tìm thấy ai đó sẵn sàng lắng nghe đối với người ngoại quốc, bị gạt bỏ bên lề, bị loại trừ. Bởi vì họ là người xa lạ, tị nạn, di cư. Lắng nghe lịch sử đau đớn ấy của họ. Cả trong gia đình, giữa các người thân cũng có thể xảy ra việc dễ tìm thấy các phục vụ và săn sóc thuộc nhiều loại khác nhau hơn là sự lắng nghe và tiếp đón. Ngày nay, chúng ta bận bịu một cách cuồng loạn bởi biết bao vấn đề, và có vài vấn đề không quan trọng đến nỗi thiếu khả năng lắng nghe. Chúng ta liên tục bận rộn, và như thế, chúng ta không có thời giờ để lắng nghe. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẳng định, tôi xin anh chị em học lắng nghe và dành nhiều thời giờ hơn để lắng nghe. Vì trong khả năng lắng nghe có gốc rễ của hòa bình. tin giáo hội tại Nhật Bản. Các giám mục Nhật Bản lên án tính ích kỷ của con người làm chết biển. Nhân ngày của dân biển, mùng 10 tháng 7 vừa qua, các giám mục Nhật Bản đã công bố sứ điệp khẳng định biển khơi đang chết và lý do chính là sự ích kỷ của con người. Sứ điệp có tựa đề Trên cùng con thuyền, với lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, mang chữ ký của Đức cha Michel Masuura Gora, Chủ tịch Ủy ban đặc trách người di cư tị nạn của Hội đồng Giám mục Nhật. Các giám mục Nhật Bản nhấn mạnh rằng, các khó khăn và nguy hiểm mà những người sống và làm việc trên biển gặp phải không chỉ đến từ thiên nhiên. Thật thế, vì biển ngày càng trở thành nguy hiểm hơn vì các vụ thử bom nguyên tử và các chất độc hại có chất phóng xạ ô nhiễm thải vào biển, tạo ra các tình trạng vô cùng nguy hiểm cho người và các loài vật sống trong biển. Các vị nhắc lại rằng, trong năm thánh lòng thương xót, tất cả mọi người đều được mời gọi yêu thương nhau như các thành phần trong cùng một gia đình được Thiên Chúa Cha hướng dẫn. Nhưng tình yêu thương xót này không luôn luôn bao gồm các người sống và làm việc trên biển cả. Đức cha Masuura Gora nhận xét rằng, rất ít khi chúng ta nghe được các tin tức liên quan tới họ, mặc dù hàng ngày họ phải đương đầu với biết bao nhiêu nguy hiểm. Đức cha nhấn mạnh rằng, biển cả là ơn tạo dựng tuyệt diệu của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta không được phép gây ô nhiễm để chỉ nuôi cái tôi ích kỷ của mình. Cơm bánh chúng ta ăn hàng ngày cũng đến từ những người làm việc trên biển cả. Chúng ta tất cả đều ở trên cùng một con thuyền. Vì vậy, chúng ta phải lưu tâm tới các người làm việc trên biển cả cũng như trên đất liền và hỗ trợ lẫn nhau. Trong ngày Chủ nhật của dân biển này, chúng ta hãy cầu nguyện cho các người làm việc trên biển cả và gia đình của họ. Tin Argentina. Người Công giáo Argentina mong mỏi năm giáo sĩ bị chế độ quân phiệt sát hại sớm được phong chân phước. Khi người Công giáo Argentina đánh dấu kỷ niệm lần thứ 40 vụ sát hại năm giáo sĩ ở nước này, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Buenos Aires bày tỏ sự ủng hộ của Ngài cho tiến trình xét phong chân phước tử đạo cho các vị nói trên. Đức Hồng Y Mario Poli nói rằng, máu các vị tử đạo là hạt giống cho các Kitô hữu mới. Trong thánh lễ mùng 4 tháng 7 vừa qua, kính nhớ ba linh mục và hai chủng sinh bị thiệt mạng vào năm 1976. Đức Hồng Y nói, có lẽ người ta sẽ không bao giờ biết chính xác ai là kẻ giết các ngài. Nhưng rất ít người nghi ngờ rằng các sát thủ đã hành động theo lệnh của các nhà lãnh đạo quân sự trong thời kỳ quân phiệt, là những kẻ đã cáo buộc các linh mục cấu kết với chủ nghĩa Mác. Trong khuôn khổ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 40 vụ sát hại các giáo sĩ Công giáo, các giám mục Công giáo Argentina đã công bố các tài liệu liên quan đến vai trò của hàng giáo phẩm Công giáo trong những năm khi Argentina bị cai trị bởi chính quyền quân sự. Giáo hội Công giáo tại Argentina thường bị phê phán là chia rẽ trong thời gian cai trị quân sự từ năm 1976 đến năm 1983. Một số giám mục được coi là đồng minh của các nhà lãnh đạo quân sự, bất chấp các vụ lạm dụng nhân quyền trong cuộc chiến tranh bẩn thỉu của chính phủ chống lại những người hô hào dân chủ. Đồng thời, một số giám mục và linh mục Công giáo đã có những dấn thân nổi bật chống lại chế độ quân sự này.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tông hướng niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco do An Lê trình bày.
Thank you. vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu chương 4 của tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp nơi số 126 như sau. Niềm vui và cái đẹp. 126. Trong hôn nhân, niềm vui yêu thương cần được vun sới. Khi việc tìm kiếm khoái lạc trở thành ám ảnh, nó sẽ kìm giữ ta trong nô dịch và ngăn cản ta cảm nghiệm nhiều niềm sảng khoái khác. Đằng khác, niềm vui sẽ gia tăng sảng khoái của ta và giúp ta đi tìm thỏa mãn trong rất nhiều sự vật, ngay cả trong những thời khắc của cuộc sống khi sảng khoái thể lý đã xuống dốc. Thánh Thomas Aquino nói rằng, chữ vui có ý nói tới việc mở rộng tâm hồn. Ta có thể cảm nghiệm được niềm vui vợ chồng ngay giữa lúc đang buồn phiền. Nó hệ tại ở việc biết chấp nhận điều này. Hôn nhân là một pha trộn nhất thiết phải có, gồm hưởng thụ và đấu tranh, căng thẳng và thư giãn, đau đớn và khuây khỏa, thỏa mãn và chờ mong, khó chịu và khoan khoái, nhưng luôn ở trên con đường của tình bạn, một con đường gây hứng khởi để vợ chồng chăm sóc lẫn nhau. Họ giúp nhau và phục vụ lẫn nhau. 127. Lòng yêu thương của tình bạn có tên là đức ái khi nó hiểu rõ và biết trân trọng giá trị lớn lao của người kia. Cái đẹp, tức giá trị lớn lao, khác hơn là sức lôi cuốn thể lý hay tâm lý, giúp ta khả năng biết đánh giá tính thánh thiên của một con người, mà không bị thôi thúc phải chiếm hữu họ. Trong một xã hội duy tiêu thụ, cảm thức về cái đẹp trở nên nghèo nàn và do đó niềm vui nhạt dần đi. Mọi sự ở đấy đều phải được mua, chiếm hữu hay tiêu thụ, kể cả con người. Mặt khác, tình âu yếm là dấu chỉ một lòng yêu thương không ích kỷ chiếm hữu. Nó làm ta tiếp cận người khác với một lòng kính trọng sâu xa và nỗi sợ lớn lao có thể gây hại cho họ hay tước mất tự do của họ. Yêu thương một người khác bao hàm niềm vui được chiêm ngắm và trân quý cái đẹp và sự thánh thiên bên trong của họ. Những điều luôn vượt quá các nhu cầu của tôi. Điều này giúp tôi tìm kiếm điều tốt của họ, cả khi họ không thể thuộc về tôi, hoặc họ không còn lôi cuốn nữa về thể lý. Trái lại, chỉ gây hấn hay gây phiền hà. Vì lòng yêu thương nhờ đó, một người làm vui lòng người kia, tùy ở việc họ tự ý cho đi một điều gì đó. 128. Cảm nghiệm thẩm mỹ của lòng yêu thương được phát biểu trong cái nhìn biết chiêm ngưỡng người khác như cùng đích trong chính họ, ngay cả khi họ ốm yếu, già cả hay không lôi cuốn về thể lý. Cái nhìn biết đánh giá có tầm quan trọng rất lớn lao, và từ khước nó thường gây nhiều tai họa. Để được lưu ý, những người phối ngẫu và con cái họ đã phải làm không biết bao nhiêu sự việc. Khi ta không còn nhìn nhau, biết bao mất lòng và vấn đề đã phát sinh. Đây là điều ẩn khuất phía sau các than vãn và kêu ca ta thường nghe thấy trong các gia đình. Chồng tôi không nhìn tôi. Anh ấy hành xử như thể tôi vô hình. Anh làm ơn nhìn em khi em nói đi. Vợ tôi không thèm nhìn tôi nữa. Mụ chỉ để ý tới con cái. Trong chính căn nhà của tôi, không ai lưu ý gì tới tôi cả. Đến nhìn tôi họ cũng không nốt. Cứ như thể tôi không hiện hữu. Lòng yêu thương mở mắt ta và giúp ta khả năng nhìn, đằng sau tất cả những điều khác, là giá trị lớn lao của một con người. 129. Niềm vui của lòng yêu thương chiêm ngưỡng này cần được vun sới. Vì ta đã được tạo nên để yêu thương, nên ta biết rằng không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui được chia sẻ các điều tốt đẹp. Hãy cho, hãy nhận, hãy cư xử tốt với nhau. Niềm vui thâm hậu nhất ở trên đời là có thể làm người khác hân hoan, quả là một tiền vị của nước trời. Ta có thể nghĩ tới cảnh đáng yêu trong phim Babette's Feast, lúc bà đầu bếp quảng đại nhận được cái ôm hôn và lời khen biết ơn. Ôi với chị, các thiên thần đã được vui sướng xiết bao. Quả là một niềm vui và an ủi lớn khi đem hân hoan đến cho người khác. Thấy họ được sung sướng. Niềm vui này, hoa trái của lòng yêu thương huynh đệ, không phải là niềm vui của người tự phụ, chỉ biết có mình, mà là niềm vui của những người yêu thương, biết hân hoan vì điều tốt của những người mình yêu thương, biết hiến thân cho họ cách tự do, và nhờ thế trở nên phong phú nơi họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo chương 4 của Tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phí Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Lời cầu nguyện giúp duy trì đức tin và cho chúng ta sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải cầu nguyện không ngừng. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa lời kêu xin kiên trì của một bà góa lên thẩm phán, để ông xét xử cho bà. Đức Thánh Cha nói, dụ ngôn trong tin mừng Luca chương 18 từ câu 1 đến câu 8, chứa đựng một giáo huấn quan trọng. Sự cần thiết phải luôn luôn cầu nguyện, mà không bao giờ mệt mỏi. Như vậy, đây không phải là cầu nguyện vài lần, khi tôi cảm thấy muốn cầu nguyện. Không, Chúa Giêsu nói rằng, cần cầu nguyện luôn luôn, không mỏi mệt. Và Ngài đưa ra thí dụ của bà góa và vị thẩm phán. Vị thẩm phán là một nhân vật quyền thế, được mời gọi đưa ra các phán quyết dựa trên lề luật Mô-xê. Vì vậy, truyền thống Kinh Thánh đã nhắn nhủ rằng, các thẩm phán là những người kính sợ Thiên Chúa, đáng tin cậy, không thiên vị và không thể hối lộ. Ông thẩm phán này thì trái lại, không sợ Thiên Chúa cũng không coi ai ra gì. Ông ta đã là một thẩm phán gian ác, không e ngại ai, không chú ý tới luật lệ, nhưng chỉ làm điều ông muốn. Một bà góa chạy đến với ông để có công lý. Các bà góa, cùng với các trẻ mồ côi và người ngoại kiều, đã là các giai tầng yếu đuối nhất trong xã hội. Các quyền mà lề luật bảo đảm cho họ có thể bị chà đạp dễ dàng, bởi vì là những người cô thế, không được bênh đỡ, họ khó có thể làm cho mình có giá trị. Trước sự thờ ơ của ông thẩm phán, bà góa dùng vũ khí duy nhất bà có là tiếp tục kiên trì quấy rầy ông ta, và xin ông thi hành công lý. Chính sự kiên trì đó đạt mục đích. Thật vậy, tới một lúc nào đó, ông thẩm phán nhận lời xin của bà, không phải vì ông động lòng thương xót, cũng không phải bởi vì lương tâm ông đòi buộc, nhưng chỉ vì ông đơn sơ nhận rằng, vì bà góa này quấy rầy ta sẽ xét xử cho bà, để bà không liên tục đến quấy rầy ta nữa. Từ dụ ngôn này, Chúa Giêsu rút tỉa ra một kết luận kép. Nếu bà góa đã thành công, bẻ gãy được ông thẩm phán vô liêm chính với các lời xin kiên trì của bà, thì Thiên Chúa là Cha nhân từ và công chính còn hơn biết bao nữa. Người sẽ xét xử cho các kẻ được tuyển chọn của Người, đang ngày đêm kêu lên Người. Và ngoài ra, Người sẽ không để họ chờ lâu, nhưng sẽ mau chóng hành động. Chính vì vậy, Chúa Giêsu khích lệ cầu nguyện không mỏi mệt. Chúng ta tất cả đều cảm thấy những lúc mệt mỏi và ngã lòng, nhất là khi lời cầu của chúng ta xem ra không công hiệu. Nhưng Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng, khác với ông thẩm phán bất lương, Thiên Chúa nhận lời của con cái Ngài một cách mau mắn, cả khi điều này không có nghĩa là Ngài làm điều đó trong các thời gian và kiểu chúng ta muốn. lời cầu nguyện không phải là một chiếc đũa phù phép. Nó giúp duy trì niềm tin nơi Thiên Chúa và tín thác cho Ngài, cả khi chúng ta không hiểu ý muốn của Ngài. Trong điều này, chính Chúa Giê-xu là đấng cầu nguyện nhiều biết bao, nêu gương cho chúng ta. Thư gửi tín hữu Hi-bri nhắc nhở rằng, khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-xu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc, mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Thoạt tiên khẳng định này xem ra không thật, bởi vì Chúa Giê-xu đã chết trên thập giá. Thế nhưng thư gửi tín hữu Hi-bri không sai lầm. Thiên Chúa đã thật sự cứu Đức Giê-xu khỏi cái chết, bằng cách cho người hoàn toàn chiến thắng nó, nhưng con đường để được nó là đi qua chính cái chết. Việc quy chiếu về lời khẩn nài mà Thiên Chúa đã nhận lời, quy về lời cầu của Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane. Bị tấn công bởi nỗi âu lo đè nặng, Chúa Giê-xu cầu xin Thiên Chúa Cha giải thoát người khỏi chén đắng của cuộc khổ nạn, nhưng lời cầu của người nhuần thấm sự tin tưởng nơi Thiên Chúa Cha, và người tín thác nơi ý muốn của Chúa Cha không dè dặt. Chúa Giê-xu nói, không như con muốn, mà như cha muốn. Đối tượng của lời cầu nguyện xuống hàng thứ yếu. Điều quan trọng trước hết là tương quan với Thiên Chúa Cha. Đó, lời cầu nguyện làm điều gì, bất cứ là lời cầu nguyện nào, nó biến đổi ước muốn và nhào nặn nó theo ý muốn của Thiên Chúa. Bởi vì ai cầu nguyện, thì trước hết ngưỡng vọng hiệp nhất với người là tình yêu thương xót. Dụ ngôn kết thúc với câu hỏi, nhưng khi con người đến, có còn tìm thấy đức tin trên trái đất hay không? Chúng ta tất cả đều được cảnh cáo. Chúng ta không được khước từ lời cầu nguyện, cả khi nó không đáp ứng. Chính lời cầu nguyện duy trì đức tin, không có nó thì đức tin chao đảo. Chúng ta hãy xin Chúa một đức tin trở thành lời cầu nguyện liên lỉ, kiên trì, như lời cầu nguyện của bà quá trong dụ ngôn, một đức tin được dưỡng nuôi bằng ước mong người đến. Và trong lời cầu nguyện, chúng ta sống kinh nghiệm lòng cảm thương của Thiên Chúa, như người cha đến gặp gỡ con cái mình tràn đầy tình yêu thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của Thánh Ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, một dung nhan thương xót hôm nay xin được tiếp tục trình bày bài viết Đức Maria, mẹ của lòng thương xót của Đức Hồng Y Walter Kasper. Qua cuộc đời đau khổ của mình, Đức Maria trở thành chứng nhân và khí cụ của lòng Chúa thương xót đối với nhân loại. Đức Maria cũng đã phải cất bước trên con đường đức tin của kẻ hành hương. Như các sách tin mừng thuật lại, không có bất cứ chuyện ly kỳ nào trong đời mẹ, giống như các ngụy thư và các truyền thuyết đạo đức muốn tô điểm cho cuộc đời mẹ. Hầu như trái ngược, mẹ Maria, người mẹ của dân thánh, đã phải chịu đựng và đứng vững qua bao khó khăn và gian khổ. Việc sinh con giữa cảnh cấp bách tìm chỗ nấu thân, cuộc trốn chạy sang Ai Cập, hành trình tìm kiếm con, sự xáo trộn trong cuộc đời công khai của con mình, người con mà mẹ muốn giữ lại trong gia đình, và cuối cùng là sự chịu đựng can trường khi mẹ đứng dưới chân thập giá, mẹ đã chẳng được miễn trừ bất cứ điều gì. Mẹ Maria thậm chí đã kinh qua đêm đen tối tăm nhất của thập giá với con mình. Mẹ đã không lẩn tránh nó và cũng không trốn chạy. Điều này được diễn tả qua câu nói, bà đã đứng ở đó, đứng gần thập giá có mẹ người. Cuối cùng, theo vô số miêu tả nghệ thuật của Pietà, một hình thức nghệ thuật mô tả Đức Trinh Nữ Maria bên sát Chúa Giêsu, mẹ đã ôm ấp thân xác bầm dập của con mình trong lòng mẹ. Đây quả thật là kinh nghiệm đau đớn nhất có thể xảy ra với một người mẹ. Vì thế, trong bài ca Magnificat, Đức Maria không chỉ thấy trước những mối phúc của người nghèo, người đau khổ và những người bị bắt hại trong bài giảng trên núi, mà mẹ còn kinh qua tất cả kinh nghiệm đó. Kết thúc tin mừng Gioan, Đức Maria, người xuất hiện lúc khởi đầu câu chuyện cứu độ của Tân Ước, đã nhận lãnh một vị trí quan trọng vào lúc cao trào. Vì từ trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao phó Đức Maria cho Thánh Gioan như là mẹ của ông, và ngược lại, Chúa trao phó Thánh Gioan, môn đệ của mình, cho Đức Maria như là con của mẹ. Một lần nữa, khung cảnh này diễn tả trọn vẹn ý nghĩa. Gioan là môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến. Trong tin mừng thứ tư, ông đóng vai trò người môn đệ kiểu mẫu của Chúa Giêsu. Điều này có nghĩa là, nơi Gioan, Chúa Giêsu trao phó tất cả môn đệ của Ngài cho Đức Maria như những người con, và ngược lại, Chúa trao phó Đức Maria cho tất cả các môn đệ của mình. Ai cũng hiểu những lời này của Chúa Giêsu chính là ước muốn cuối cùng và di chúc của Ngài. Bằng cách này, Chúa Giêsu nói lên những lời mang tính quyết định và liên hệ tới tương lai của giáo hội. Sẽ là hữu ích nếu ta đọc chính xác những lời này trong tin mừng thứ tư. Tin mừng nói rằng, kể từ lúc đó, Gioan rước mẹ Maria về với ông. Đúng hơn, ta phải dịch câu này là, ông khiến bà trở thành của chính ông. Thánh Augustino đã suy tư về ý nghĩa của cụm từ của chính ông. Theo thánh nhân, ở đây không có nghĩa là ông khiến mẹ trở thành sở hữu của ông, nhưng có nghĩa là ông đưa mẹ vào phạm vi hoạt động của ông. Bởi vì Gioan được cho là người môn đệ còn ở lại cho đến khi Đức Giêsu trở lại, và bằng cách đó, Đức Maria cũng được nhận vào sự ở lại của Gioan cũng như trong lời chứng còn mãi của ông. Do đó, mẹ Maria vĩnh viễn thuộc về tin mừng của lòng thương xót. Mẹ mãi mãi là chứng nhân và khí cụ của lòng thương xót Chúa. Những đoạn trích tuy sơ lược nhưng quan trọng trong Kinh Thánh về Đức Maria đã khắc sâu trong lòng các tín hữu qua mọi thế kỷ và đã tạo ra một tiếng vang lớn trong nền linh đạo Kitô giáo qua mọi thời đại. Chính Đức Maria đã tiên báo rằng, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diệm phúc. Một truyền thống phong phú và sống động vẫn tiếp tục phát triển cho đến ngày nay dựa trên những lời chứng của Tân Ước. Mấu chốt mang tính tín điều quan trọng nhất của truyền thống sống động này chính là việc công đồng Ê-phê-sô năm 431 đã công nhận Đức Maria là người cưu mang Thiên Chúa, là mẹ Thiên Chúa. Dựa trên nền tảng ấy, rất nhiều lời kinh, các bài thánh thi và thánh ca trong lịch sử Kitô giáo không ngừng lặp lại những lời chứng của Tân Ước, giải thích những lời chứng ấy theo hướng thiêng liêng và khiến chúng sinh nhiều hoa trái. Trong số đó, quan trọng nhất là các lời chứng của phụng vụ. Ngoài ra, có vô vàn bài giảng và luận thuyết đã xuất hiện trong thời các giáo phụ. Những giải thích thiêng liêng về Kinh Thánh này được tìm thấy trong tất cả các truyền thống của giáo hội ở thiên niên kỳ thứ nhất. Chúng ta cũng nhận thấy những dấu vết nổi bật trong lời ca ngợi Đức Maria của những nhà cải cách ở thế kỷ thứ 16. Điều này đã được diễn tả trong kinh cầu Đức Maria cổ xưa nhất, bắt đầu khoảng năm 300 sau Công nguyên và được phổ biến rộng rãi. Chúng con đến với sự bảo trợ của mẹ, lạy mẹ Thiên Chúa. Nhưng ban đầu, lời kinh ấy là, chúng con đến với lòng thương xót của mẹ, lạy mẹ Thiên Chúa. Trong những lời kinh sau này, chúng ta cùng thấy thái độ tin tưởng như vậy. Có người sẽ nghĩ tới lời kinh Ave Maria Stella, kính chào ngôi sao biển, với câu, xin tỏ cho chúng con thấy mẹ, để nhờ mẹ, hài nhi có thể nghe thấy những lời cầu nguyện của con cái mẹ. Và trong kinh Salve Regina, lạy nữ vương ở thế kỷ thứ 11, chúng ta lại đến mẹ như là mẹ của lòng thương xót, và xin mẹ, xin hãy ghé mắt nhân từ của mẹ đối với chúng con. Tương tự như vậy, bài thánh thi về Đức Maria từ mùa vọng đến mùa Giáng sinh được kết thúc với lời kêu cầu, xin thương xót những người tội lỗi. Trong kinh cầu Đức Bà Loreto, chúng ta nài xin Đức Maria như là mẹ của lòng thương xót, đấng trợ lực của người bệnh, nơi nương tựa của những người tội lỗi, nguồn an ủi của kẻ khốn khó và sự trợ giúp của các Kitô hữu. Mẹ được gọi là đấng phù trợ trong mọi ưu phiền, không chỉ đáp lời trong những thảm họa thiên nhiên, đói kém, dịch bệnh, bão táp, nhưng còn trong những gian khổ của chiến tranh và quyền lực bạo tàn. Ngay từ thế kỷ thứ hai, vị giáo phụ lớn của giáo hội là Thánh Irene thành Lyon đã tóm gọn điều này khi Ngài mô tả Đức Maria như là đấng tháo cởi những nút thắt. Mẹ mở nút thắt mà Eva đã buộc lại. Vì thế, Đức Maria trở thành người tháo cởi các nút thắt của rất nhiều Kitô hữu. Mẹ giúp họ giải quyết những khó khăn khác nhau trong đời sống cá nhân, trong các mối tương quan, trong tâm hồn, đặc biệt là những nút thắt do tội lỗi và sai lầm gây ra.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Quý vị và các bạn thân mến, có câu chuyện kể rằng, ngày nọ, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo đang làm việc ở một cánh đồng gần bên. Có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình. Cậu sinh viên quay sang nói với vị giáo sư, chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu đôi giày của ông ta, rồi thầy trò mình cùng trốn vào sâu những bụi cây kia để xem thái độ ông ta khi không thấy đôi giày như thế nào. Vị giáo sư lắc đầu ngăn lại. Này em, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc hay mua vui cho bản thân. Em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này. Em hãy đặt một tờ tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng của ông ta ra sao. Cậu sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn. Sau đó cả hai cùng trốn vào sâu bụi cây gần đó. Chẳng mấy chốc, người nông dân đã làm xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt đôi giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác, vừa xỏ chân vào một chiếc giày, thì cảm thấy có vật gì bên trong. Ông ta cúi xuống xem đó là vật gì, và tìm thấy một tờ tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn tờ tiền, lật qua lật lại hai mặt tờ tiền, và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông ta nhìn khắp xung quanh, nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ, ông bỏ tờ tiền vào túi và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội khi ông tìm thấy tờ tiền thứ hai bên trong chiếc giày còn lại. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quỳ xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc để cứu gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn. Cậu sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giạt giụa. Vị giáo sư lên tiếng, bây giờ em có cảm thấy vui hơn nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không? Cậu thanh niên trả lời, dạ, thầy đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói, cho thì có phúc hơn là nhận. Quý vị và các bạn thân mến, cho thì có phúc hơn là nhận. Không chỉ đơn giản là một lời khuyên đạo đức hay một lệnh truyền đến với chúng ta từ bên ngoài. Nhưng, theo Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, thì khuynh hướng trao ban đã nằm sâu trong tâm hồn con người. Mọi người đều ước muốn tương giao với kẻ khác, và mọi người sẽ đạt tới sự thành toàn khi sẵn sàng trao ban chính mình cho kẻ khác. Nhưng đáng tiếc thay, thời đại chúng ta đặc biệt bị rơi vào cám dỗ của sự ích kỷ. Sự bóc lột người khác, thờ ơ trước đau khổ của anh chị em mình, và vi phạm những luật luân lý cơ bản là hậu quả của lòng ham muốn tìm kiếm lợi lộc. Thánh Phaolô đã giải thích, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Lạy Chúa, đang khi chúng con còn là tội nhân, Chúa đã yêu chúng con trước bằng một tình yêu vô điều kiện và trao ban chính con một Chúa vì chúng con. Xin cho chúng con chiến thắng tính ích kỷ mà biết quan tâm giúp đỡ mọi người. Nhờ đó, chúng con không chỉ có được niềm vui ở đời này mà còn có được niềm vui vĩnh cửu trong nước Chúa. Amen.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời. Cho con mãi chung kín ngàn đời, cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mở rộng mời cho say đắm tình Ngài thiết tha, cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.